Hoàng tộc Đại Chu, chương 1049, chiến tranh giữa những thiên tài trẻ tuổi, góc truyện audio.com, cũng không phải mỗi người đều có lĩnh ngộ cùng tu vi như Hắc Ám Đế Quân. Đối với phần nhiều cường giả võ đạo mà nói, làm cho bọn họ cảm thấy chấn động, lại là Phương Vân Chương đạo tinh mang kia tiết lộ ra một loại khí tức khác. Thế giới khí tức, người này chắc không phải người A, hắn mới có tu vi truyền kỳ cấp sao có thể luyện thành thế giới cấp. Ngay cả rất nhiều cự đầu địa hồn thượng cổ đều chưa chạm đến thế giới cấp. Hắn sao có thể đạt tới? Hắn mới từng ấy tuổi. Sao có thể có được tu vi cường đại như vậy? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ta đã tiềm tu mấy ngàn năm cũng chưa chạm đến bậc cửa. Hắn chỉ là một hậu bối cận cổ nho nhỏ, sao có thể, địa hồn cảnh giới cũng chưa vượt qua, sao sẽ có loại tu vi này? Nhất định là ta gặp ảo giác, võ giả truyền kỳ cấp sao có thể sinh ra khí tức thế giới? Rất nhiều cự đầu thượng cổ tà ma trung cổ chú ý tới trước hết là trong tinh mang Phương Vân ngoại phóng, một cỗ khí tức thế giới mỏng manh kia. Đối với khí tức thế giới tự mình cảm giác được trên người người trẻ tuổi cận cổ kia, rất nhiều người đều tỏ vẻ không thể tin được. Cự đầu địa hồn cảnh giới, khi đạt tới thế giới đệ tam trọng, trong cơ thể sẽ hình thành một thế giới đầy đủ. Giờ tay nhấc chân đều có uy lực rất lớn, giống như oanh kích một thế giới. Hỗn độn lão tổ là cường giả cấp này, Hắc Ám Đế Quân cũng là cường giả cấp này. Rất nhiều người cũng không dám tin tự mình cảm giác được loại khí tức huyền ảo này trên người ở một người vương hầu Đại Chu tuổi còn trẻ này. Chính là đám cự đầu kiếm đạo nhất mạch thượng cổ Thuần Dương tông chủ cũng đều cảm thấy không thể hiểu nổi. Đối với biến hóa ngoại giới, Phương Vân cũng không biết cũng không quan tâm. Hắn lúc này toàn bộ tâm thần đều đặt vào trên người Đế Nhất. So với việc trước kia Phương Vân ứng đối huyết ma tông chủ, Đế Nhất tuy rằng tu vi kém một bậc nhưng thực lực lại cao hơn một cấp. Là đại địch Phương Vân trước nay chưa từng gặp, ta vốn vô tình đối địch với ngươi, nhưng đây là ngươi ép ta thì đừng trách ta. Đến đây đi, Đế Nhất, cho ta xem ngươi có thủ đoạn gì. Phương Vân hai vai rung lên, lập tức bao trùm trên người ngũ đế phó giáp thượng cổ luyện ra mà nhân hoàng ban cho. Trong hư không cự long ngâm nga, một huyễn ảnh thực long như ẩn như hiện ở trên hư không huyền chuyển rít gào tỏa ra một cỗ uy áp đào đào. Giờ khắc này Phương Vân tựa như phụ thể đế vũ chiến thần trọng sinh. Tỏa ra một cỗ khí tức vô địch đẩy lùi tất cả. Đế Nhất dùng mình, trong mắt phụt ra một cỗ tinh mang chói mắt. Phương Vân phát ra cường đại khí tức phản kích lại hắn. Làm cho hắn sinh ra chiến ý mãnh liệt, xuất thân của hắn, sự kiêu ngạo của hắn, tôn nghiêm của hắn, đều không chấp nhận được hắn bại bởi Phương Vân. Hôm nay, ai dám cản bước ta, ta giết kẻ ấy. Ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ giúp ngươi. Đế Nhất nói xong câu này, chân bước một bước, không khí như hóa thành thực chất, làm cự lang, nổi dậy khắp trời. Ở sau lưng hắn, một đạo ngân bạch cầu vồng còn chói mắt gấp trăm lần so với Thái Dương, đột nhiên phát ra một tiếng duệ khiếu xé rách màng tai, phụt ra trường không. Cùng lúc đó, kiếm khí quanh thân Đế Nhất tăng vọt. Một cỗ khí lãng kiếm khí màu trắng sữa tăng vọt ra, bắn văng ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt chợt nghe thấy hàng tỷ vị diện trong hư không, phát ra. Góc truyện audio.com, tiếng động kiếm ngâm réo rắt trong giây lát trong vòng nghìn trượng quanh thân Đế Nhất lập tức phóng ra hàng trăm vạn kiếm khí. Những kiếm khí này, mỗi một đạo đều sắc bén vô cùng, giống như thần kiếm thổi mao đoạn phát tản ra một cỗ khí tức vô kiên bất tồi, mang đầy tính hủy diệt. Huỳnh, bạch quang chợt lóe, một đạo kiếm hồng mắt thường khó thấy, từ thiên ngoại, đánh xuống Phương Vân đối diện. Đạo kiếm hồng này còn chưa hạ xuống, khí lãng hai bên Phương Vân tách ra, lại bị cổ kiếm ý lăng lợi này, dễ xẹt thành hai nửa. Nếu không phải có phó giáp đế vũ, vật hiếm trên thế gian, thì Phương Vân cũng đã bị thương. Giống, Phương Vân cảm nhận được kiếm ý lăng lợi vô kiên bất tồi của Đế Nhất, cơ thịt cả cơ thể, chân khí đều căng lên. Ở trước mặt lợi kiếm chấn phái kiếm tông tung hoành thiên hạ, chân khí công pháp áo giáp gì trong thiên hạ cũng không bằng. Sự sắc bén này đã vượt qua thế gian tất cả, dù là Phương Vân ở thiên ngoại, hấp thu một tháng vũ trụ thư cấp năng lượng, cũng chút không dám sơ ý. Đối mặt đối thủ như Đế Nhất, sơ sẩy đại ý một cái cũng dễ dàng làm cho thân tử hồn diệt, hơn nữa là cái chết kiểu thi cốt vô tồn này, kiếm khí kiếm tông quá mức bá liệt căn bản sẽ không lưu lại toàn thây. Giống, trong tiếng rồng gầm vang trời, những đợt khí lãng mạnh mẽ, nổ tung hướng về bốn phương tám hướng. Mà thân hình Phương Vân, lắc mình nhoáng lên một cái, lập tức sử xuất tuyệt học hóa rồng của đế vũ nhất mạch. Chỉ thấy một thanh long thật lớn, sừng như ngọn núi, mắt trong như vải nước mưa, nửa thân hình ở sâu trong không gian, nửa thân hình lộ ở ngoài hư không. Mà trên người thanh long này, rõ ràng bao trùm một tầng lân giáp kim loại. Đây là đế vũ phó giáp lạc thân, biến hóa mà thành. Oanh, Phương Vân vừa giơ vuốt rõ ràng giống Thanh Long Liệt Không trong Đế Vũ Tuyệt Học. Chỉ thấy Thanh Long thật lớn trong hư không, vươn vuốt phải cùng Đế Nhất phát ra kiếm khí, mãnh liệt va chạm cùng một chỗ. Kiếm, vuốt tương giao, phụt ra một sóng năng lượng kinh người, phát ra một tiếng rít quát sát sát tai, giống như trăm ngàn thanh trường kiếm, đang sát vào nhau. Đó là lục tiên kiếm của Đế Nhất khi Đế Vũ phó giáp xẹt qua, phát ra thanh âm đáng sợ. Giống, Phương Vân một chưởng đánh tan kiếm khí của Đế Nhất, không dừng lại chút nào. Long đầu lắc mạnh giống như cá lặn xuống nước trốn vào sâu trong hư không. Thanh Long bát thức chỉ có ở sâu trong hư không, mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực. Hơn nữa trong kinh thành cũng có rất nhiều cấm quân cùng Trinh Tiễu đại quân. Phương Vân không muốn liên lụy đến bọn họ. Hừ, chạy đi đâu, trên lưng Đế Nhất lại là một tiếng ngâm nga kinh thiên. Thần khí chuôi kiếm tông thứ hai hãm tiên kiếm, hóa thành một đạo thất luyện bạch sắc mênh mông đàng đẵng phóng lên cao. Đế Nhất đạp chân một cái, lập tức bước vào sâu trong hư không. Đi, hai người biến mất ở trong kinh thành, cùng lúc đó, những cự đầu thượng cổ Thuần Dương tông chủ, Sát Liêu tông chủ, Thương Sinh tông chủ thân hình cũng nhoáng lên một cái, nhất tề biến vào hư không, bám theo hai người kia. Hai người trẻ tuổi này, đều có liên quan tới kiếm tông, không thể có sai sót. Cùng lúc đó, phía trên mây đen cách mặt đất mấy vạn dặm. Đại hư ma tông chủ đứng trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú phía dưới. Hắn trầm ngâm một lát hình như có chút đăm chiêu, đột nhiên hô một cái, giống như dặn dò gì đó. Sau đó mới phất phất tay cho hắn rời. Góc truyện audio.com, đi, giống, biển hắc ám khôn cùng trong hư không, chỉ thấy Phương Vân nhô lên cao. Long thân vốn cũng đã rất khổng lồ, lại đón gió mà trướng lên, biến thành cự long mấy ngàn dặm. Nhìn từ xa, vân trưng vụ nhiễu, lôi điện cuồn cuộn giống như vắt ngang một đại sơn mạch liên miên từ xưa ở trong mây mù. Từ trong kinh thành trốn vào biển hắc ám khôn cùng trong hư không. Phương Vân không còn cấm kỵ nữa, tận lực thi triển thân hình. Hoàn toàn khôi phục chân thân thực long viễn cổ, đồng thời thiên phú thanh long viễn cổ cuồn cuộn không ngừng hấp thu các loại lôi đỉnh lực trong hư không. Thoát khỏi trói buộc duỗi tay chân ra, không chỉ là Phương Vân. Còn có Đế Nhất, hắn cùng hỗn độn lão tổ hợp thành liên minh. Hắn trợ hỗn độn lão tổ tiến công kinh thành, còn hỗn độn lão tổ trợ hắn hoàn thành một nguyện vọng. Bởi vậy, hắn ít nhiều cũng có chút cố kỵ, không thể hoàn toàn thi triển tay chân, để tránh ngộ sát quá nhiều cường giả liên minh tông phái. Nhưng hắc ám trong hư không lại khác, Đế Nhất cũng hoàn toàn ra tay. Ngâm, bên trong tiếng kiếm ngân kinh thiên, hào quang kiếm khí quanh người Đế Nhất đã lớn hơn ban đầu gấp ngàn lần. Mà vốn một mảnh hắc ám trong hư không, nhất thời tựa như hơn một vầng thái dương, phóng xạ ra vô biên vô hạn lạt quang mang chói mắt. Mà trong hào quang này, tất cả đều dày đặc hàng tỷ kiếm khí. Bên trong kiếm khí dày đặc kia, hai đạo thất luyện như ngân hà, xung thẳng thương khung, liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn. Đó là thần khí kiếm tông, kiếm khí của lục tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm. Giống, trong tiếng gầm gừ thật lớn, thanh long lớn mấy ngàn dặm tốc độ linh hoạt hoàn toàn không xứng với thân hình, hoặc chảo, hoặc chụp, hoặc sao, hoặc cắn, hoặc tạp. Công kích Đế Nhất, thanh long bát thức trong Đế Vũ Tuyệt Học bị Phương Vân dùng một phương thức tự nhiên mà vậy, dung hợp ở bên trong nhất chảo nhất thế. Kiếm khí Đế Nhất cũng mau không thể hiểu nổi, thường thường đạo kiếm khí trước trong hư không còn lưu lại, mà Đế Nhất trên thực tế, đã muốn thi triển đến ba chiêu sau đó. Tốc độ nhanh đến mức độ này, phối hợp thần khí kiếm tông vô kiến bất tồi uy hiếp từ Đế Nhất quả thực lớn đến tột đỉnh. Nếu phòng bị không được loại tốc độ cùng công kích đáng sợ này của Đế Nhất cho dù là cự đầu địa hồn cấp. Đối mặt loại công kích đáng sợ của Đế Nhất này, cũng là một chiêu diệt tẫn. Đế Nhất trong tay vốn còn có lục tiên kiếm, chỉ một thanh đã khó lòng phòng bị. Hơn nữa thanh thứ hai hãm tiên kiếm, đối với tăng trưởng thực lực Đế Nhất đã không phải loại trình độ đơn giản 1 cộng 1 bằng 2 nữa. Hắn thực lực tăng lên đã không chỉ gấp đôi, nếu Phương Vân vẫn là tu vi trước kia chưa bước vào truyền kỳ cảnh. Đối mặt Đế Nhất như thế này, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Chỉ có thể bị giết ngay tức khắc, rầm rầm rầm, tiếng nổ kịch liệt không dứt bên tai. Toàn bộ hư không hắc ám, đều biến thành chiến tranh giữa hai người. Mỗi một kích đều là thế đại lực trầm, mỗi một kích phát ra hào quang, đều làm cho người ta không thể nhìn gần. Chỉ tiên dư ba do hai người giao thủ gây ra cũng đủ để khiến dì võ giả truyền kỳ cuốn vào trong đó, nghiền thành cho bụi. Cho dù là cự đầu địa hồn động thiên cấp bị chân khí hai người trẻ tuổi đây mà nghiền, bản thân cũng bị trọng thương mấy trăm thâm niên tu luyện. Hai người hậu bối thời đại cận cổ giao thủ, làm cho rất nhiều cự đầu. Góc truyện audio.com, thượng cổ bám theo vào trong lòng giật mình thon thót cực kỳ kiêng kỵ. ngay cả rất nhiều chiến trường ở trong hư vô khai bổ không gian, đang ở trong kịch chiến, cường giả chính tà cũng cảm giác được cổ ba động đáng sợ này, kinh hãi không thôi. Hai người trẻ tuổi này, sao có thể cường đại đến mức này? Bọn họ vẫn còn là truyền kỳ cấp mà. Giờ khắc này, ngay cả những đại tông chủ kiếm đạo thượng cổ Thuần Dương tông chủ, Sát Liêu tông chủ ở bên cạnh đánh giá chiến trường, trong chốc lát cũng kinh hãi không thôi. Sức mạnh cùng kỹ xảo mà hai người trẻ tuổi này thể hiện ra tuy rằng còn chưa đạt tới siêu việt như bọn họ. Nhưng không còn tốn sắc bao nhiêu nữa. Cho dù là đối mặt đám người Thuần Dương tông chủ cũng có nhất chiến chi lực hơn nữa lại là cái loại lực chiến này. Cách chương.